Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa tất cả đại chúng. Hôm nay là pháp thoại thứ ba trong ngày của khóa tu học Phật Pháp mùa thu tại chùa Phật Ân, được diễn ra từ ngày 24 cho đến ngày 26 tháng 10 năm 2014. Trong khung cảnh mùa thu, lá vàng heo hắt, có những cây còn sót lại những chiếc lá cuối mùa, có những cây chỉ còn lại cái cành khô không, để chuẩn bị đón một cái lạnh thấu xương. Ở cái xứ sở nắng ít mưa nhiều, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa tất cả đại chúng, trong cái khung cảnh khóa tu mùa thu này tại chùa Phật Ân lần thứ hai đây, chúng ta có một không gian mới mẻ, một sự trang điểm trên tinh thần cho tất cả quý vị tham dự ở nơi đây. Và điều này quý vị có thấy chăng? Đó là một cái tấm lòng mà tất cả Chư Tôn Đức dành cho tất cả quý vị. Chúng tôi có thể nói rằng nếu như trong một cái khuôn khổ của một ngôi chùa tổ chức một khóa tu, nó không cần phải như vậy. Tuy nhiên nếu như là đến trên cái cung cách của những người tổ chức chuyên nghiệp, người ta sẽ thấy được rằng hình như nó có một cái âm hưởng nào đó đang lan tỏa vào cái không khí này đấy. Nó làm cho cái xứ sở mà lạnh, thật là lạnh này, cuối mùa thu đây, khi cái khung cảnh điều hiu ở bên ngoài nhìn là người ta buồn muốn chết, nhưng mà bên trong thì nó lại có cái chút gì đó ấm áp. Và cái đó là cái mà quý thầy muốn thổi vào trong cái không khí này, một chút gì đó của dư âm cuối mùa trước khi nó tàn rụi hết. Thì kính bạch đại chúng, với cái đề tài ngủ uổng dai không, cái đề tài này nói chắc cả đời cũng không hết, chứ đừng nói chi là nói một buổi hai buổi. Nếu như đại chúng đã từng tham dự khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ tư, thì có thể đại chúng đã nghe cái chuyên đề về thiền tứ niệm xứ, thiền quán, thiền chỉ của Thượng Tọa Tâm Hạnh trình bày rất là chi tiết, rất là cặn kẽ về cái phương pháp luận cũng như những thuật ngữ của Phật Pháp được diễn tả trong những yếu tố thế nào là ngũ uẩn. Tuy nhiên ở đây chúng tôi không trình bày ngũ uẩn là thế nào, đương nhiên phải lướt qua, nhưng đó không phải là cái yếu tố chính để chúng ta học. Và chúng ta không phải học từ chương, học không phải để thi, tại vì thi hay không thi tín chỉ đã in hết rồi. Dạ, đi thi cho biết đề thi, đi thi cho biết phòng thi rồi về, tại vì đâu đó nó đã an bài sẵn hết rồi, đến hay không đến ghi danh là có. Thì kính thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng chúng ta không cần có màu mè hình thức, không cần phải thi, không cần phải cử, không cần phải chi hết. Chúng ta học không phải là để học để trả bài, và đương nhiên quý vị có trả bài kiểu nào đi nữa, có thuộc lòng đi nữa, nhưng quý thầy đánh đố là quý vị cũng ao hết. Tại vì thật sự mình không có dở tài liệu mà, phải không? Mà nhất là cái biển Phật Pháp này nó mênh mông như biển cả vậy đó, chúng ta chỉ có thể uống một hai giọt thôi là có thể biết được cái biển kia nó vị gì, nó mặn hay nó ngọt rồi, đúng không? Đâu cần phải uống cạn cả cái biển đâu. Phật Pháp cũng như vậy đó, chúng ta thực hành từng cái pháp một mà mình chú trọng với nhau, mình nói với nhau nghe trên cái phương diện ngôn ngữ hình thức như vậy đó, để rồi chúng ta áp dụng được gì vào trong cái đời sống tu học của mình. Ở đây Chúng ta nhìn bên trên cái banner khóa tu học Phật Pháp. Cái khóa này là khóa tu là chính, học là phụ thôi. Và tu học cái vụ gì? Phật Pháp. Bấy nhiêu đó thôi để cho mình sống chết cả đời. Bấy nhiêu đó thôi là tiến trình sinh tử của mình đã thiện thệ trên bước đường mà chúng ta đang sống. Thì kính thưa tất cả các vị, nói dài dòng một tí như vậy để chúng ta hiểu được rằng cái này không phải học từ chương, cái này không phải học để rồi quý vị sẽ nhớ luôn từ đây cho đến chết. Đảm bảo rằng nay mai hoặc chưa đâu, trước khi chúng ta làm bài kiểm tra, quý vị cũng đã quên hết rồi. Và đương nhiên cái từ này quý vị cũng đã học rất nhiều lần, đã nghe rất nhiều lần và đã thuộc lòng. Đã thuộc lòng. Xin thưa quý vị là quý vị nghe rất nhiều và nghe rất ư là rất nhiều quý thầy giảng, sách báo, bài viết, nghiên cứu, vân vân. Tất cả những cái đó dường như nó không phải máu thịt của mình, cho nên mình không mang theo làm gì. Dạ. Ngay cả máu thịt của mình, tại vì nó là máu thịt của mình cho nên mình mới mang theo thôi. Chứ nếu nó không phải máu thịt của mình thì mình quên nó mất rồi. Ngũ uẩn giai không, chúng tôi muốn nói đến, chúng tôi không muốn nói đến ngũ uẩn là gì. Không phải muốn nói đến cái không là cái gì trong triết lý Phật giáo. Nhưng xin thưa quý vị, bốn cái từ này là nó hàm tàng cả một triết lý Phật giáo. Nó hàm tàng hết tất cả những cái gì mà cái đó làm cho chúng ta từ địa vị phàm phu trở thành một bậc thánh. Hay nói khác hơn, từ chúng sanh trở thành Phật. Cái bộ kinh Đại Bát Nhã gồm có 600 cuốn. Hòa thượng Trí Nghiêm bỏ ra 12 năm nhập thất để dịch xong cái bộ Đại Bát Nhã 600 cuốn đó. Trên hoavuu.com chúng tôi đã post lên đầy đủ 600 cuốn bằng chữ Hán trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, gồm có 2372 bộ. Bộ chứ không phải là kinh nha. Bộ, trong mỗi bộ như vậy nó có hàng trăm hàng ngàn bài kinh. Riêng bài bộ Đại Bát Nhã này rút lại còn 260 chữ. 260 chữ này chúng ta đọc hàng ngày, chúng ta đọc hàng tuần, và tất cả những lễ lược gì lớn nhỏ chúng ta đều đọc bài kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Câu quan trọng đầu tiên là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ác. Cái câu đó là dường như mà cái câu không thể kiếm được cái chỗ nào hay hơn câu đó trong Tam Tạng Kinh điển của Phật giáo Đại Thừa. Cái câu đó để nói lên được rằng Bồ Tát quán tự tại thành Bồ Tát, thành Phật để thiện thể hóa độ chúng sanh trong cuộc đời này bấy nhiêu thôi. Ngài huyền trang trên con đường đi thỉnh kinh từ Trung Hoa sang Thiên Trúc. Ngài một mình đi qua các sa mạc mênh mông như vậy với cái tâm niệm thọ trì cái bài kinh Bát Nhã này mà vượt qua hết tất cả mọi sự trở ngại. Không có cái câu thần chú nào phổ biến bằng cái câu Om Mani Padme Hum hay Án Mani Bát Di Hầu, là cái câu tâm chú của Bồ Tát Quán Thế Âm để xây dựng lòng từ bi mà chúng ta vừa mới nghe là tâm Bồ Đề hay Bồ Đề Tâm mà Hòa Thượng đã nói vừa mới nãy đây. Thì chúng ta nhớ kỹ có bao nhiêu, Hòa Thượng đã tiết lộ đề hết rồi, đã có bao nhiêu cái tâm tốt, có bao nhiêu cái tâm xấu, phát tâm như thế nào, phát tâm như thế nào là được, phát nhâm tâm như thế nào là không được. Thì xin thưa tất cả quý vị, nói lan man như vậy đó để chúng ta thấy được rằng Sở dĩ chúng ta có thân, sở dĩ chúng ta có khổ, sở dĩ chúng ta có đau buồn và trôi lăn trong sanh tử cũng chỉ vì chúng ta thấy cái ngũ uẩn này là ta thôi. Và một ngày nào đó trên tiến trình sinh và diệt, trên tiến trình chúng ta đi, trong tiến trình chúng ta suy nghĩ, trong tiến trình chúng ta hành hoạt trong cuộc đời này, mà tất cả những yếu tố đó không ngoài khác hơn ba cái yếu tố mà chúng tôi đã từng nói cho quý vị nghe, đó là thân, khẩu và ý. Thân tượng trưng cho hành động, khẩu tượng trưng cho lời nói, và ý tượng trưng cho suy nghĩ. Suy nghĩ, lời nói và hành động là ba yếu tố này làm cho chúng ta đau khổ hay giải thoát cũng từ ba yếu tố này mà ra. Ba yếu tố này cũng không ngoài ngũ uẩn mà ra. Và chừng nào chúng ta thấy được cái ngũ uẩn á, nó là không á, nó là vô tướng, nó là vô tác á, nó là phi ngã đó, thì chừng đó chúng ta mới hết khổ. Thế thì chừng nào chúng ta hết khổ? Chỉ có Phật Bồ Tát thôi. Còn cái phàm phu như chúng mình đây thì xin thưa là nằm mơ cũng vẫn còn khổ. Sự thật nó như thế. Nằm mơ còn khóc, nằm mơ còn cười, nằm mơ còn đạp cái chỗ nọ, còn đá chỗ kia. Thì xin thưa, trong triền miên sinh tử này, nói cho nhau nghe chứ vui vậy thôi. Câu kinh này là câu kinh cốt lõi để xác định một điều là chừng nào mà chúng ta thấy vật chất và tinh thần trong cuộc đời này, hai yếu tố định hình nên cái thế giới này đây. Yếu tố vật chất và yếu tố tinh thần. Yếu tố vật chất chính là sắc mà chúng ta mới nói đến. Và trong cái bài giảng ngày hôm nay đây, ngũ uẩn này tượng trưng cho thân của mình. Chứ chúng ta không có nói vật chất theo quan điểm của nhiều cái yếu tố khác nữa. Ví dụ, quý vị nào đã tham dự khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ tư, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái định nghĩa về sắc là thế nào. Ví dụ, sắc trong danh sắc là chỉ cho vật chất gồm có thân thể vật lý. Sắc thân tồn tại và hoạt động trong bốn yếu tố, đó là tâm, nghiệp, thức ăn, thời tiết. Chúng ta ở đây không nói tới yếu tố sắc đó. Sắc trong sắc trần là chỉ cho những đối tượng của mắt. Nó gồm ba thành phần: màu sắc, hình dáng và chất liệu. Chúng ta cũng không nói về yếu tố đó. Sắc trong sắc pháp nó gồm có năm giác quan và sáu đối tượng. Chúng ta có đề cập đến trong bài này. Và sắc trong sắc uẩn nó gồm có năm giác quan, năm trần và đang hoạt động với tâm. Điều này là chúng ta sẽ nói sắc trong ngũ uẩn. Sắc trong pháp trần là năm hình ảnh của năm trần xuất hiện trên ý nghĩa của chúng ta. Chúng ta không nói đến. Sắc trong thiền định là hình ảnh làm đối tượng. Trong khi tu tập thiền định, nó thô tướng hay là quang tướng, ánh sáng xuất hiện trong tâm khi nhập định. Chúng ta không nói tới yếu tố đó. Có nghĩa là chúng tôi muốn nói đến một điều, chúng ta học không phải trên từ chương phân tích từng yếu tố một. Nếu như chúng ta phân tích từng yếu tố một, từ nay cho đến suốt đời chúng ta nói câu kinh này cũng không hết. Cho nên ở đây chúng ta giới hạn đề tài để chúng ta nói chuyện với nhau nghe. Và chúng ta nói chuyện với nhau nghe không phải chỉ học trên cái con chữ phân tích chữ nghĩa, mà học trên cái phương diện học để nhớ, để thực hành. Và tại vì sao? Đời người nó vô thường, và tuổi thọ của mỗi người giờ đây nó cũng héo úa như lá mùa thu. Thế thì chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa mà chữ với nghĩa? Chúng ta còn rất ít thời gian. Và rất ít thời gian đó chúng ta vừa biết và vừa thực hành, tu tới đâu được lúc nào hay lúc đó. Hôm nay thích thì tu, ngày mai buồn thì ngủ. Thì xin thưa đại chúng, với cái lối như vậy nên chúng tôi chọn cái cách như vậy chứ không có cách nào khác. Chỉ có cái cách đó chúng ta mới dễ dàng hội nhập được mà thôi. Thì xin thưa, trong này chúng tôi có đề cập đến Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ tất độ nhất thiết khổ ách. Thì chúng ta lấy cái từ ngũ uẩn giai không là bốn cái từ quan trọng nhất trong cả một cái câu này để nói với nhau nghe. Tuy nhiên không phải tất cả những cái khác không quan trọng. Ở đây Đó là câu kinh quan trọng nhất của kinh điển Đại Thừa. Thành Phật có nghĩa là vượt qua tất cả những khổ ách. Mà muốn vượt qua tất cả những khổ ách đó thì cần phải có trí tuệ siêu việt. Để có trí tuệ siêu việt thì cần phải thực hành và chứng nhập được cái không thực thể. Cái không thực thể là cái gì? Tuần trước tại chánh điện của chùa Phật Ân, chúng tôi đã giảng một bài kinh là Vô Ngã Tướng. Bài kinh đó hôm nay đại chúng cầm ở trên tay. Và chúng ta đã phân tích cho nhau nghe cả một tiếng hả? Về cái bài kinh Vô Ngã Tướng, thế nào là vô ngã, để được Phật nói ở trong kinh một cách cụ thể. Và chúng ta sẽ đối chiếu cái ngũ uẩn này trên cái bài kinh Vô Ngã Tướng đó. Và đại chúng đã có bài kinh trong tay, chúng ta đọc bài kinh ấy. Ngũ uẩn, ở đây chúng ta chỉ thân phận của chính bản thân mình, gồm có hai yếu tố: vật chất và tinh thần. Vật chất chính là yếu tố sắc. Ngũ là năm uẩn, tức là sự chứa nhóm. Và cái từ ngũ uẩn này, đại chúng lưu ý ha, là do Ngài Huyền Tráng, Ngài dịch. Và chúng ta có một từ nữa là ngũ ấm. Thì từ ngũ ấm này là do Ngài Cư Ma La Thập dịch. Thì cả hai từ như thế đều cùng có một ý nghĩa, là chỉ cho nhanh năm cái nhóm nó tụ hợp lại mà nó hình thành. Yếu tố năm cái nhóm này nó tượng trưng cho năm cái yếu tố tạo thành con người và toàn bộ thân và tâm. Năm uẩn là năm nhóm gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong đó sắc là thuộc về vật chất, và bốn cái yếu tố còn lại là thọ, tưởng, hành, thức là thuộc về tinh thần. Trên cái thân phận cá nhân của mỗi một con người, chúng ta chỉ quán xuyến bấy nhiêu đó thôi. Tại vì cái yếu tố sắc này không phải chỉ có con người mình không, mà cả sơn hà đại địa vũ trụ này cũng đều là sắc cả, phải không? Và chúng ta chỉ giới hạn trên cái phương vị con người, để nó liên quan mật thiết đến bản thân của mình mà mình tu tập. Đó là mục đích của cái bài giảng ngày hôm nay. Thì kính thưa đại chúng, trong yếu tố vật chất này đây, chúng ta có sắc là chỉ cho cái ngũ căn, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó là năm cái yếu tố. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là ngũ căn. Và mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này nó do bốn đại hợp thành, đó là đất, nước, gió, lửa. Ai cũng biết hết, khỏi ghi, tại vì cái này có trong bài học và ai cũng biết hết rồi. Dạ, cái này không có thi cho nên là yên tâm. Bốn yếu tố đó là đất, nước, gió, lửa. Và bốn yếu tố này đại chúng cũng đã từng nghe. Đất là tượng trưng cho những cái vật gì cứng, vật gì mềm, vật gì chiếm lĩnh một cái không gian thì ta gọi là đất. Và nước này không phải là nước lạnh, nước uống, nước đá, nước hydro, nước mắm, nước muối, nước mắt, nước mũi, nước miệng, nước miếng, v.v. Không phải là tất cả những cái thứ nước đó. Tất cả những cái thứ nước đó là do giả danh mà có mà thôi. Ví dụ đây là nước gì? Nước lọc. Người ta cũng có thể gọi nó nước suối, phải không? Nhưng nước suối này không phải là nước từ dưới suối múc lên. Cũng phải để phân biệt nước này với lại nước hồ, nước biển. Nhưng mà bây giờ đem vô phòng thí nghiệm thì người ta sẽ gọi này là gì? H2O, phải không? Và trong H2O đó, nếu như bây giờ người ta đem nước tương, người ta phân tích đi, thì nó có những cái chất canxum, cái chất muối, natri bao nhiêu, rồi ô bao nhiêu, rồi H bao nhiêu, clo bao nhiêu, vân vân. Chứ người ta không có gọi nó là cái từ nước nữa. Và nước này là chỉ có mình gọi nước thôi, chứ còn Mỹ gọi là gì? Water. Phải không? Thế thì nước là đúng hay là water là đúng? Nước cũng đúng mà water cũng đúng. Nhưng mà nếu mà gặp người Mỹ nào không biết tiếng Việt, ta gọi nước thì nó ngọng luôn, phải không? Mà gặp người Việt Nam không biết tiếng Anh mà nói water là nó cũng ngọng luôn. Nhưng mà bây giờ Việt Nam hay là Mỹ hay là Tàu hay là Nhật gì đó, nếu mà chúng ta nói H cộng với hai phân tử, một phân tử hydro cộng với hai phân tử oxy, thì nó không có đứa nào không hiểu hết. Đúng vậy không? Thế thì xin thưa đại chúng là trên phương diện này chúng ta sẽ thấy được rằng cái gì là cái ở bên trong và cái gì là cái chi phối ở bên trong. Còn cái bóng dáng ở bên ngoài để phân biệt được cái này với cái kia, cái của dân tộc này, cái của dân tộc kia, nó còn phụ thuộc vào tâm thức của mỗi người, phụ thuộc vào truyền thống của mỗi người, phụ thuộc vào văn hóa của mỗi người. Thế thì tất cả những cái yếu tố đó là yếu tố của tinh thần mà chúng ta sẽ liên quan tới yếu tố thọ, tưởng, hành, thức. Tất cả những cái kia là cái bao phủ bên ngoài của cái yếu tố chứa đựng bên trong. Và tất cả những yếu tố thọ, tưởng, hành, thức là những cái nó đi theo, là những cái nó chi phối, là những cái bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố sắc này. Và ngược lại, yếu tố sắc này bản thân một mình nó cũng trở thành không có ý nghĩa khi không có sự xuất hiện của thọ, tưởng, hành và thức. Thì kính thưa đại chúng, thứ nhất chúng ta sẽ nói về yếu tố sắc. Nó chỉ cho ngũ căn bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, do tứ đại chủng hợp thành, đó là bốn yếu tố đất, nước, lửa và gió như chúng ta đã biết, để nó tạo nên tất cả các giác quan và đối tượng của chúng. Tất cả các giác quan và đối tượng của chúng, ở nơi đây chúng ta sẽ nói đến cái yếu tố là lục căn và lục trần để sanh ra lục thức. Thì điều này chúng ta sẽ nói ở phía dưới là thức. Có một câu quan trọng mà chúng tôi muốn nói với đại chúng là chúng ta học cái này là học cho vui. Tại vì năm cái yếu tố này nó đang xen với nhau, nó không tách bạch ra, nó không có clearance, nó không có rõ ràng là cái thằng này nó đi riêng một mình nó. Tại vì giáo lý của Đức Thế Tôn cũng đã chỉ rõ rằng hễ cái này có là cái kia có, hễ cái này không thì cái kia không. Cho nên nó tách bạch cái này ra nó cũng dính chút đỉnh cái kia, mà tách bạch cái kia ra nó cũng dính chút đỉnh cái này. Nhưng trên phương diện học và định nghĩa, chúng ta chỉ có thể nói với nhau nghe, mượn từ để chuyển ý mà thôi. Về cái yếu tố vật chất này, xin thưa, nếu như không có thân, đại chúng ngồi đây ha, đại chúng ngồi đây, nếu mà không có thân của đại chúng á, thì làm được cái vụ gì? Chúng ta có thọ không? Có tưởng không? Có hành không? Có thức không? Xin thưa, nếu như tất cả các sở dĩ mà chúng ta biết được, sở dĩ mà chúng ta biết này đây, là do chúng ta có thân. Nếu mà chúng ta không có thân thì chúng ta không thể nào thọ, tưởng, hành, thức. Thức này, xin thưa đại chúng, thức này là chúng ta nói đến cái yếu tố của ý thức, nó liên hệ mật thiết với chúng ta ngay tại cái yếu tố này. Chúng tôi mới vừa trình bày mà Bác Tâm Thành đến trễ. Bác Tâm Thành có ý kiến về cái bài Ngũ Uẩn Giai không mà chúng tôi muốn nói đây. Đó là cái yếu tố mà mình muốn giới hạn lại cái đề tài, giới hạn lại cái bài giảng để cho đại chúng tham khảo trên phương vị 1.5 tiếng đồng hồ. Nếu như cái bài Ngũ Uẩn Giai không này được phân tích ra thì cả một đời không hết. Cả một đời cũng không hết. Và chúng ta vừa mới trình bày ở đây, nhờ Bác Tâm Thành mà chúng tôi lên coi lại cái video của thầy Tâm Hạnh 1.5 tiếng đồng hồ. Chúng tôi in cái bài của thầy Tâm Hạnh thuyết giảng ra, mà nếu như tất cả đại chúng đi tham dự khóa tu học thì cái bài của thầy Tâm Thành được đóng trong cái tập tài liệu của khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 4 từ trang số 24. Rất là kỹ thưa đại chúng. Đối với những cái yếu tố mà trên cái phương vị nghiên cứu mình tham khảo cặn kẽ, và chúng ta sẽ phân tích cho nhau nghe, mà bác đến trễ đó, là sắc, cái yếu tố sắc của ngũ uẩn nó khác với lại yếu tố sắc của những quan điểm khác. Và trong bài của Thượng Tọa Tâm Hạnh có liệt kê ra sắc, yếu tố này, sắc của ngũ uẩn ra sao, sắc của thiền định ra sao, sắc của cái khác ra sao. Và chúng tôi mới vừa đọc cho đại chúng nghe, sắc trên quan điểm của ngũ uẩn đó là sắc chỉ cho cơ thể của chúng ta đây. Và trong cái bài kinh mà chúng tôi chọn đề tài ngũ uẩn dai không, đó là bản thân này cần phải quan sát cái gần nhất, cái cận kề mình nhất, cái mà mình có thể tác động lên nó được, đó là bản thân của mình đây thôi. Thế thì trong cái cung cách này đây, chúng ta chỉ nói chuyện với nhau trên thân phận của chính bản thân mình, không nói tới yếu tố sắc khác. Tại vì những yếu tố sắc đó chúng ta nói không có giúp ích gì trên cái con đường tu tập này cả. Và xin thưa, trong cái thiền tứ niệm xứ, tứ niệm xứ là gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Đó là bốn cái yếu tố được xây dựng trên ngũ uẩn này đây. Được xây dựng trên ngũ uẩn này đây. Thứ nhất là thân. Thân tức là yếu tố sắc chứ gì nữa. Thọ là yếu tố gì? Là cảm thọ, là thụ đó. Pháp tức là tưởng và hành, là yếu tố pháp. Và thức tức là tâm. Thì trong cái ngũ uẩn này đây, thân, thọ, tâm, pháp cũng nằm ở đây mà ra. Sở dĩ như thế đó thì chúng tôi mới có thể khẳng định cho quý vị rằng đây là một trong những câu kinh mà quan trọng bậc nhất. Và câu kinh này giúp cho người hành giả từ địa vị phàm phu cho đến Phật và Bồ Tát, đó là quán tự tại hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không độ nhất thiết khổ ách. Mà khi đã độ nhất thiết khổ ách rồi, tất cả khổ ách đã hết rồi, thì thành gì bây giờ? Chỉ có thành Phật thôi chứ thành gì nữa. Tại vì tất cả khổ ách không còn nữa, không còn trôi lăn trong sinh tử nữa. Mà cái bài kinh liên hệ, chúng ta dở ra bài kinh liên hệ, câu cuối cùng là tái sinh đã chấm dứt, phạm hạnh đã thành, điều nên làm đã làm, không còn trở lại thế gian này nữa. Có phải chăng đó là một cái câu minh định cho rằng độ nhất thiết khổ ách hay không? Có đúng thế không? Cho nên xin thưa đại chúng, chúng ta đọc cái bản kinh này thật là kỹ và lưu ý những cái từ in đậm mà chúng tôi in đậm cho đại chúng. Để chi vậy? Nhờ những cái từ in đậm đó mà mình kết nối lại với nhau để biết được rằng ý đồ của bài kinh này nói cái vấn đề gì. Và xin thưa, trong cái bài kinh ấy, ba cái dấu ấn thể hiện một cách rất cụ thể, rất rõ, đó là khổ, vô thường và vô ngã. Đó là ba cái dấu ấn xuyên suốt cả bài kinh, và ba dấu ấn đó xuyên suốt cả một cái nền tảng văn học Phật giáo Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Ba cái dấu ấn ấy: khổ, vô thường và vô ngã. Cuối cùng chúng ta có được từ vô ngã. Vô ngã là cái yếu tố, là cái chữ không mà mình nói tới trong cái ngũ uẩn dai không này đây. Cái không này là cái không thực thể. Chừng nào mà chúng ta chứng nhận được tất cả những yếu tố cấu tạo nên mình, cấu tạo nên tư tưởng của mình, cấu tạo nên cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét, cái tốt, cái xấu, cái được, cái mất của mình đó, nó không có thực thể. Và xin thưa đại chúng, chừng nào mà chúng ta thâm nhập được nó kìa, thì lúc đó chúng ta mới dứt khổ. Còn chừng nào mà chúng ta chỉ có hiểu không thôi á, thì chúng ta vẫn khổ dài dài. Cho nên là tự quy y pháp. Gì nữa? Đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng. Chúng ta học Phật pháp là để thâm nhập kinh tạng. Trong này có cái chữ là hành thâm bát nhã. Chúng ta có một cái sự liên lạc, một cái sự liên lạc một cách rất là vô tình. Phải hành thâm kia, anh phải thâm nhập kia, chứ còn anh phải hiểu, anh không phải học thuộc nha. Xin thưa đại chúng nha, không phải học thuộc mà gọi là thâm nhập. Thâm nhập này giống như thể là máu với mủ của mình. Thâm nhập này giống như là sữa với nước. Thâm nhập này là một yếu tố không phải anh thuộc lòng mà anh có thể thâm nhập, mà thâm nhập này là nó trở thành máu mủ của mình, mở miệng, suy nghĩ, hành động, nó không có rời nơi bản thể. Đó mới là sự thâm nhập. Còn nếu chúng ta làm cái gì đó mà nó chực nhớ, chực quên, chực giận, rồi sực nhớ là mình, ô thì ra mình tu mình không nên giận, thế thì cái sự đó không thể gọi là thâm nhập. Cái thâm nhập này dường như là một cái từ mà automatic, mà anh phải đi vào cái guồng máy đó, anh phải tự bản thân mình như thế là con người ta ăn cơm, ăn thức ăn, rồi nó ngấm vào trong từng tế bào của mình, rồi nó nuôi dưỡng mình lớn lên. Thâm nhập như thế đó, một cách rất tự nhiên. Nếu chúng ta ngủ, không ai bắt mình phải thở, nhưng mà tự bản thân nó tự thở, đó là yếu tố thâm nhập. Không ai muốn. Thế thì xin thưa đại chúng, trong cái sự thâm nhập này đây, chúng ta phải đạt đến một cái trình độ nào đó chúng ta mới có thể thâm nhập được, mới đến một cái trình độ nào đó chúng ta mới có thấy được rằng cái ngũ uẩn này là dai không. Còn bình thường chúng ta học này đây để biết trên ngôn từ là ngũ uẩn là cái thứ gì mà nó quan trọng đến như vậy đó. Và thêm chưa, trong đời sống này buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất, tám ngọn gió đó nó làm cho đời sống của mình trầm lắng, nó làm cho đời sống của mình hưng vượng, nó làm cho đời sống mình khổ đau, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Và chỉ có bấy nhiêu thôi, đó là những cái yếu tố ngoài ta đó. Đó là thọ, tưởng, hành, thức. Đó là yếu tố đó. Buồn nó có dính gì đến mình đâu. Và từ trước giờ mình đã từng buồn. Vui cũng vậy, từ trước giờ cũng đã từng vui. Khổ cũng vậy, sướng cũng vậy, được cũng vậy, mất cũng vậy. Và xin thưa đại chúng, ở đây không phải chỉ nói có đời này không đâu, mà chúng ta nói từ vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp về sau. Những cái yếu tố đơn giản bình thường trong cuộc sống này, buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất, những cái yếu tố này nó làm cho đời sống của mình trầm lắng, nó làm cho đời sống mình hưng vượng, mình ghét người nào cũng chỉ có bấy nhiêu, mình thương người nào cũng chỉ có bấy nhiêu. Và chính cái sự ghét và thương trong đời sống này thôi, xin thưa, chúng ta đã khó vượt qua vô cùng rồi. Thế thì làm gì, làm sao để cho mình có thể quán chiếu được cái ngũ uẩn dai không? Sắc này đấy, nói một cách căn bản, cái thân thể này đấy, nó mỏi một tí là mình đã thấy quái rồi. Mình đã cố gắng đến đây để tu học rồi, nhưng ngồi không được, đứng không được, đi không được. Thế bây giờ nói chuyện gì khác hơn? Có phải vậy không? Thế thì chừng nào mình mới thấy được cái ngũ uẩn này là dai không? Chừng nào mình mới nhìn vô cái người này không phải là bát nguyên tượng? Bát nguyên tượng chặt để cái đầu một bên, cái chân một bên. Thế thì nhìn kia là nó cái đầu, nhưng mà phải nói rõ là cái đầu của bát nguyên tượng. Sẽ ra một miếng nữa, cắt cái lỗ mũi để qua một bên. Thế thì cái lỗ mũi này có phải của bác Nguyên Tường không? Không. Nhưng mà phải nói là rõ ràng là cái lỗ mũi này là của bác Nguyên Tường. Phải chưa? Thế thì xin thưa đại chúng, tất cả những cái yếu tố cấu tạo nên hình hài này, chia chẻ phân nó ra, chặt ra hàng trăm miếng, chặt ra hàng trăm mảnh hay băm nhỏ nó ra, thì nó cũng vẫn là đất nè, nước nè, gió nè, lửa nè. Và chúng ta nói đó, đất không phải là đất, nước không phải là water đâu, lửa cũng không phải là lửa đâu. Dạ. Thì xin thưa, đó là yếu tố sắc. Yếu tố thọ là nói về toàn bộ tất cả những cảm thọ, những cảm giác không phân biệt chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Và ta có thể, ta không thể nào tu để rồi trở thành một con người vô cảm. Có nghĩa là tu không phải là để cho chúng ta thò tay vô lửa mà lửa không cháy, không cháy tay của mình. Hay là tu không phải để rồi chúng ta đụng vô kim mà kim nó không có lủng tay mình. Hay chúng ta tu không phải là để chúng ta đi được lên trên nước hay là bay lên trên không trung. Ngay cả Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình, Ngài tu đó, Ngài chứng thành Phật đó, ấy vậy mà thân thể có đau không? Có. Thế thì xin thưa, tu không phải là để cho cái cảm thọ này nó chứng đắc cái cảm thọ của mình trên thân thể vật lý. Ngày tu ngày cũng vẫn bệnh như thường, chúng ta tu chúng ta cũng vẫn bệnh như thường. Không ai tu không bệnh, không ai tu không chết hết, phải không? Nếu như chúng ta xét trên cái yếu tố này là cái yếu tố để giải thoát giác ngộ, xin thưa không, không phải tu rồi là không có bệnh. Nó bệnh nó đến là nó chịu thôi. Nó nhức răng nó đau là cũng chịu thôi, phải không? Không phải tu rồi là chặt cái tay là không đau. Không phải tu là cắt tay là không đau, cắt chân không đau, đạp gai không đau. Không phải thế. Cho nên đôi khi có những người Phật tử rất là sai lầm. Mà từ cái sai lầm này chúng ta mới nhìn thấy được rằng trong kinh Kim Cang có một câu: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu dùng sắc để thấy ta, nếu dùng âm thanh để nghe ta, thì cái người đó là hành tà đạo, chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được Như Lai. Thế thì Như Lai là lìa khỏi cái sắc, lìa khỏi cái âm thanh. Mà suy cho cùng âm thanh cũng là sắc luôn. Tại vì âm thanh kia có thể chia chẻ ra được, có thể đếm được những cái tần số cao thấp như thế nào, phải không? Tuy mắt thường không thấy, nhưng đối với sự khoa học ngày nay, người ta có thể phân tích được cao độ bao nhiêu của nó, tần số bao nhiêu. Và cái lỗ tai của mình đây chỉ nghe được ở một cái tần số nào đó thôi, còn ngoài cái tần số đó mình không nghe được. Cũng như ánh sáng là vật chất, phải không? Trong một cái giới hạn vật chất nào đó chúng ta có thể nhìn thấy, ngoài giới hạn đó chúng ta không nhìn thấy. Đó là cấu tạo của mắt, cấu tạo của thủy tinh thể. Xin thưa đại chúng, đó là như vậy. Cảm thọ này, người tu hay người không tu, chúng ta cũng không cần quan tâm đến nó. Cũng giống như khi Đức Phật sinh ra, chúng ta có ba thân. Đức Phật chứng đắc có ba thân là pháp thân, báo thân và hóa thân. Đối với cái báo thân, xin thưa, là cái mà xuất hiện ra trong đời này, chúng ta không thay đổi nó được. Chúng ta đâu có lựa chọn được đâu. Chúng ta không lựa chọn được là bây giờ tôi muốn cao như hòa thượng được không, tôi muốn đẹp trai như hòa thượng được không? Làm sao mà được? Cho nên xin thưa đại chúng, tinh thần của mình đây nè, năm cái yếu tố sở dĩ chúng ta có năm uẩn chứ gì? Năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc nó chỉ là một phương diện thôi. Năm cái phương, bốn phương diện còn lại này đây là cái giúp cho cái sắc này thăng tiến trên con đường đạo lộ. Cái sắc này ra trong cuộc đời này, nó bị ảnh hưởng bởi nghiệp thức, nó bị ảnh hưởng bởi triền miên của sự sanh tử mà nó xuất hiện ra trong đời này. Cái sắc này khó thay đổi được lắm. Nó ra cái màu sắc nào, nó ra da trắng, da vàng, da đen, nó ra lùn có 1m1 cũng được, cũng vậy thôi. Nó ra 2m thì cũng chịu thôi, chứ giờ sao muốn mà được. Nhưng mà buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất, đây nè, cái yếu tố này nè, làm cho cái thằng nhỏ nhoi đây nó có thể thăng tiến trên đạo lộ hay không? Nó có thể hãnh diện ngẩng cao đầu đối với thiên hạ hay không? Nó có thể tự nó bước đi trên cái mảnh đất tâm đầy dẫy những hơn thua, buồn phiền, tốt xấu của đời sống hay không? Nó có thiện thể hay không? Bốn cái anh chàng này chi phối nó, lôi kéo nó, làm cho nó thăng tiến trên đạo lộ giải thoát và giác ngộ. Và giải thoát giác ngộ đó không phải lùn 1m1 không giải thoát giác ngộ, hay là cao 2m giải thoát giác ngộ, phải không? Thế thì giải thoát giác ngộ có dựa trên những cái gì mà cái đó nó bị chi phối bởi tiền kiếp, nó trôi lăn trong sanh tử luân hồi mà nó tạo nên cái hình hài này chăng? Xin thưa đại chúng, yếu tố thọ là như vậy đó. Yếu tố tưởng tức là sự nhận biết, tức là tri giác về âm thanh, màu sắc, mùi vị, do những tập quán ngôn ngữ văn hóa, những hiểu biết dựa trên trình độ của kẻ này kẻ kia, nền học thuật này nền học thuật kia, vân vân. Và nó cũng tương tự như vậy, cái sự nhận biết này, xin thưa đại chúng, cái tri giác này, trong cái nhà Phật chúng ta có hai yếu tố rất ư là quan trọng, đó là chân đế và tục đế. Chân đế và tục đế. Chân đế là những cái gì mà cái đó trải qua cái chiều dài thời gian, không gian, trải qua cái chiều dài của chủ thể, nó không bị mai một, nó đúng trong mọi hoàn cảnh, nó đúng lúc này, nó đúng lúc kia, nó đúng với dân tộc này, đúng với dân tộc kia, nó không có bị sai lệch. Đó là yếu tố chân đế. Yếu tố tục đế là những cái gì quy định bởi đời sống của con người, những cái đó nó đúng với dân tộc này, không đúng với dân tộc khác, hay có thể nó đúng với cả hai dân tộc, nó phù hợp cho một tổ chức này, nó không phù hợp với những tổ chức kia, nó đúng ở nơi này nhưng nó không đúng ở nơi kia. Thì xin thưa, có hai cái yếu tố mà chúng ta cần quan tâm trong đời sống này, đó là chân đế và tục đế. Tuy nhiên anh ở chỗ nào thì anh bị chi phối bởi chỗ đó, có đúng vậy không? Nếu chúng ta ở cái xứ sở mang di mọi rợ, mà chúng ta đưa cái văn minh đến ăn xếp hàng, mua đồ xếp hàng, đứng xếp hàng vân vân, thì dường như nó nói thằng này không bao giờ ăn được, cả ngày cũng ăn được. Thì xin thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng cái tri kiến của mình, cái sự nhận biết của mình, cái tri giác của mình về đời sống, đó không phải là cái gì tuyệt đối đúng, tạm thời đúng thôi. Chúng ta nói chữ tạm thời đúng có nghĩa là nó phù hợp ở đây bây giờ, còn lúc khác nó chưa chắc là đúng. Cho nên mình đừng bao giờ lấy cái gì của mấy chục năm trước, lấy cái gì của hàng hai ba chục năm trước, lấy cái gì của hàng đời trước cha mẹ của mình mà mình vẫn còn sử dụng cho đến ngày hôm nay. Điều đó sẽ làm cho đời sống của mình tơi tả, làm cho cuộc sống của mình trầm lắng, làm cho đời sống của mình không tiến bộ nổi. Và chính cái đó chính là cái làm cho chính bản thân mình khổ, chứ không ai khổ hết. Và xin thưa đại chúng, tại vì yếu tố đó nó là tục đế, nó chỉ phù hợp lúc này mà không phù hợp lúc khác, nó chỉ phù hợp trong cái không gian này mà không gian khác phải thay đổi, nó phù hợp với thời gian này thôi mà thời gian khác phải thay đổi. Mà chúng ta cứ bám víu vào, cứ cho mình là đúng, cứ nghĩ là tư tưởng của mình là đúng, cứ nghĩ rằng nhận thức của mình là đúng, và chỉ có thế thôi, không có cái khác. Thì xin thưa đại chúng, chính cái đó làm cho mình đau khổ, chính cái đó làm cho tập thể mình đau khổ, và chính cái đó làm cho trì trệ đời sống, chứ không có cái gì khác hơn. Hành. Hành là những hoạt động của tâm tư, những tâm lý khi có tưởng, ví dụ như chú ý, đánh giá, vui, thích, ghét, bỏ, quyết tâm, tỉnh giác. Hành là đối tượng đã tạo nên nghiệp thiện ác. Thì xin thưa đại chúng, những cái tâm tư này đây là những cái nó chạy nhảy trong đầu mình, những cái mà chúng ta suy nghĩ được mất đây nè, những cái mà chúng ta suy nghĩ phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Nhưng mà xin thưa đại chúng, tôi ví dụ một điều: mưu sự tại nhân mà thành sự là tại duyên. Duyên. Tại duyên chứ không phải là thiên. Trời nào ở đây chứ? Không có trời nào ở đây hết đó. Tại duyên, duyên chưa đủ. Xin thưa đại chúng, là các vị nhìn thấy 8 cây cột trên chánh điện phải không? Chúng tôi in 8 cái banner, mỗi banner một cột. Design đúng một kiểu, đúng một màu sắc. Đi ra nó in 7 cái sai hết màu. Có một cái đúng màu thôi. Ha, một cái đúng màu là mình muốn, thì 7 cái đó là cái đang treo 6 cái đó. Tức là 6 cái màu đó là 6 cái màu sai màu. Còn chỉ có một cái màu đúng màu. Thì bây giờ treo làm sao giờ? Chẳng lẽ bây giờ mình treo một cái? Thế thì mình mưu sự là tại nhân, thành sự là tại tụi nó, tại mình. Bây giờ nó đem về đây rồi, bây giờ cái khóa tu không treo lên sao được? Thì xin thưa đại chúng, nói đơn giản như vậy đó để chúng ta thấy được rằng mình cố gắng bắt chết đi, mình làm lụng bắt chết đi, hai ba bữa đau lưng bắt chết luôn. Ấy vậy mà cái thành quả nó đưa về Trung Quốc à, không giống gì hết, không giống ai hết. Chỉ có một cái trúng mà bây giờ treo sao? Chẳng lẽ giờ treo 7 cái sai một cái trúng, thôi cho nó sai hết, treo 6 cái thôi. Thế là quý vị nhìn vô đâu biết nó sai đâu? Đâu biết đâu? Đâu có biết. Quý vị cứ nghĩ ra ô đẹp quá, đẹp quá, ok mừng, ok cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chỉ có mình biết thôi, mình biết thôi. Thế thì đúng hay sai, tốt hay xấu, đẹp hay không đẹp, một mình buồn mà quý vị không biết nỗi buồn của mình. Nó là như vậy đó. Đơn giản một cái đó chúng ta thấy được rằng nhìn nó vậy mà nó không phải vậy. Đằng sau lưng nó còn có trùng trùng duyên khởi nữa. Mà không phải cái gì mà chúng ta nghĩ là có thể làm được, chúng ta muốn mà có thể làm được, chúng ta làm hết sức, chúng ta muốn hết sức luôn, làm cho lẹ lẹ dùm để có mà cho cái khóa tu vân vân và vân vân trợ, chúng ta bỏ cả tâm cả huyết cả sức cả lực gì rồi đại khái nó bỏ hết cho trong đó ấy, vậy là nó tới nó ra vậy thì thôi, chịu vậy thôi chứ biết sao giờ. Cho nên chứng tỏ là cái điều mình muốn trong đời này nó gần gũi mà nó gần như vậy đó. Chỉ có là cái máy nó vô tri vô giác bỏ vô bấm ring là nó chạy ra thôi ấy, vậy mà nó chạy ra 7 cái giống nhau, một cái khác nhau. Không nói trước được, xin thưa đại chúng. Chúng ta mưu sự nhiều thứ trong cuộc đời này nhưng không có cái thứ gì nó giống cái thứ gì hết. Tại vì mỗi một cái nó là cả một bầu trời duyên sinh và duyên khởi của nó. Mỗi một cái thôi, chứ đừng có nói chi bấy nhiêu đây con người là cả bấy nhiêu đây hằng hà sa số cái duyên nó đến, nó đi. Nổi cái mà buồn với thương không thì xin thưa, thương bao nhiêu thì ghét cũng bấy nhiêu. Mà bấy nhiêu đó thôi là đủ chết rồi chứ không sống nổi. Bấy nhiêu đó thôi là đời sống của mình đã te tua và tơi tả trong cuộc đời này rồi. Xin thưa đại chúng, quý vị có gia đình, có một chồng một vợ đó thôi mà cũng đời sống cũng trần ai trài gì đó, gọi là trầy da tóc dậy. Cũng phải là năm chìm bảy nổi chín lên đen. Ấy thì xin thưa, bấy nhiêu con người đây thì nó còn sao nữa. Đừng nghĩ là ông thầy sẽ là làm dâu trăm họ. Xin thưa, trăm họ làm dâu ông thầy thì nó tốt hơn. Chứ một mình ổng mà đi làm dâu cả trăm họ làm sao làm được. Quý vị ở đây nữ không à, mình đi làm dâu cho một mình ông chồng không là đủ mệt rồi, làm sao làm được, phải không? Unbelievable. Không cách gì hết. Give up là cách con đường đi khỏe nhất, đúng không? Tại vì Phật dạy là tất cả những cái gì mà chúng ta cảm thấy cái điều đó nó không mang lại sự yên ổn cho mình, không mang lại sự yên ổn cho người thì tốt nhất chúng ta tránh xa nó đi, đừng có tới nó nữa. Khi nào mà chúng ta thấy mọi người đến nó hoan hỷ, đến nó mỉm cười, đến nó còn thương, nó còn nhớ thì ok. Vậy thôi, đời sống của mình thảnh thơi. Đã là vô gia cư rồi mà đã là một khất sĩ ôm bình đi lang thang, rày đấy mai đó. Đã là một kẻ không có gì trong nhân gian này thì có cái gì là cái ràng buộc, phải không? Trong đời sống này có cái gì để ràng buộc nữa? Không vợ, không con, nhà là chùa, phải không? Dạ. Mà xin hỏi đại chúng chứ thầy chùa không làm chùa làm gì? Thầy chùa không làm chùa làm gì? Thầy chùa không ở chùa ở gì? Đời sống nó là như vậy. Và sự nghiệp của một người tu sĩ nó là như vậy đó. Đừng có nghĩ là mình ngon, tại vì mình không phải là người khác. Đơn giản như vậy. Đại chúng cứ nghĩ đơn giản như vậy. Mình không phải là người khác. Mình có một thiên tình sử. Người khác người ta cũng có một thiên tình sử. Mình có một bầu trời của sự suy tư. Người khác cũng có một bầu trời của sự suy tư. Mình có hàng vạn nỗi khổ. Người khác cũng có hàng tỷ nỗi khổ. Mình có hạnh phúc bao nhiêu, người khác cũng có hạnh phúc bấy nhiêu. Trên căn bản sắc thọ tưởng hành thức này đây, anh có bao nhiêu, tôi có bấy nhiêu. Gia tài của tôi đầy đủ để thành Phật, gia tài của anh đầy đủ để thành Phật. Ông Phật kia không phải là lùn mét mốt. ông Phật kia không phải là nữ, ông Phật kia không phải là nam. Nữ, nam, già, trẻ, tốt, xấu gì cũng sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Con chó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Con bò, sắc, thọ, tưởng, hành, thức của nó, chứ không phải của mình. Của nó, không phải của mình. Của nó nha, nhớ là phải của nó, không phải của mình. Nó không phải là mình, mình không phải là nó. Khi mà chúng ta đã thiện thệ trong cuộc đời này rồi, nhìn thấy cái bản chất bên trong nó là cái gì, chứ không phải nhìn cái bản sắc bên ngoài, nhìn cái màu mè bên ngoài, nhìn thấy đẹp gái dễ thương, tóc dài, vân vân là chạy tới. Hay là nhìn thấy những người mặt mũi mụn không, xấu xa là mình da lui. Xin thưa đại chúng, nếu chúng ta nhìn trên cung cách đó, hoặc là nhìn tướng hảo mà đến, nhược dĩ sắc kiến ngã. Nếu chúng ta vì cái sắc mà đến, vì người ta nói ngọt mà mình theo, dĩ âm thanh cầu ngã, hai kẻ đó là tà đạo hết. Tà đạo tức là đi cái đạo sai lầm, cái đạo tào lao. Thì những người nào mà dựa trên hai cái phương diện đó để đánh giá, để nhận xét, để cho mình là đúng, dựa trên cái tư kiến của mình thôi, thì người đó lọt hết, lọt sàn hết. Yếu tố tưởng, yếu tố hành, đó là tâm lý đó. Trên đó căn bản chúng tôi muốn xây dựng cho đại chúng một cái nhìn trên chính bản thân của chính bản thân mình, một cái nhìn để chúng ta hành hoạt trong cuộc đời này. Nhìn như thế nào đây? Quý vị nhìn khác, chúng tôi nhìn khác. Có vị thấy mình làm cực khổ quá, đau quá, nói trời ơi thầy làm cái giống gì mà mệt chi dữ vậy? Làm gì dữ vậy thầy? Thầy sao dễ dữ vậy? Sao dễ dữ vậy? Bây giờ không dễ là 2-3 năm sau nó cũng vậy. Thì rõ ràng 2-3 năm nay nó vậy đó, bây giờ không dễ ra nó cũng vậy luôn, nó cũng chả có cái gì hết. Bây giờ mình dễ ra mình khổ chai khổ. Mình dễ ra thì nó đau cái lưng, nó nhức cái mỏi, nó nhức đầu, uống thuốc rồi này kia rồi nó khỏe làm tiếp, khổ tiếp. Nhưng mà đại khái nó khổ cái này nhưng mà nó vui cái kia. Phải không? Vui gì? Nó, mình không khe. Mình không khe ai vui, mình vui. Nó tức là mình làm không phải là để cho mọi người hưởng nữa, mà xin thưa đại chúng, đó là cái gì mà dường như nó nằm ở trong lòng nó ra mà ông thầy chùa không thể ngó lơ được. Nó chỉ có vậy thôi. Tức là cái yếu tố Phật nó còn dính ở đây, còn nằm trong cơ thể này. Cho nên mình không tính toán với đại chúng, chứ nếu mà tính toán mà không làm đâu. Sự thật nó như vậy. Nếu như mà tính toán thì xin thưa đại chúng, không làm, không chơi vụ đó, làm vụ khác hay hơn, được nhiều hơn, kết quả hơn. Thì xin thưa nói cho đại chúng như thế để mình biết được rằng trong một cái tâm thức không ai giống ai hết. Chúng ta không ai giống ai, cùng một sự việc cũng không ai giống ai. Người ta cảm nhận mình như thế nào và mình cảm nhận người khác như thế nào. Một sự dấn thân, một sự phục vụ vì một cái tinh thần gì đó mà nó còn âm ỉ, nó cháy ở trong lòng, chứ không phải là vì bấy nhiêu người này đây. Ta tu mà trên cái đạo lộ giác ngộ này, xin thưa đại chúng, không có vì ai hết. Ta vì cái này đây, trên cái con đường thênh thang đạo lộ này đây, phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Ta độ cả ba cõi thì chứ còn có cõi này không mà có nhiều người đây nhậm gì. Phải không? Phải xác định rằng một cái lập trường hết sức là cao cả. Mà bây giờ xin thưa đại chúng, không có sợ. Trên đạo lộ thênh thang này đấy, không phải là không có chỗ dung thân. Tại vì chúng ta đứng trên không mà, chúng ta đâu có đứng trong chỗ có đâu mà có phải không? Ưng vô sở trụ, đừng nói câu sau. Chỉ có ưng vô sở trụ thôi. Nghĩa là gì? Trụ cái chỗ, không có chỗ nào để trụ. Trụ cái tâm mình ở chỗ, không bám víu vào đâu hết. Không phải bám víu vào chỗ này, chỗ kia, bờ bên này, bờ bên kia. Không phải bám víu vào người ta thương mình. Không phải bám víu vào người ta ghét mình. Thương hay ghét đó là phù phiếm của nhân gian. Thương hay ghét đó là cái gì đó chẳng có ích lợi gì cả. Mà cái đó tự bản thân mình cần phải bỏ đi, cần phải gột rửa đi. Nó giống như củ mì lột vỏ. Thương hay ghét kia nó giống như cái vỏ của củ mì thôi. Muốn ăn được thì lột vỏ đi. Xin thưa đại chúng, đó là cái, đó là cái mà chúng ta sẽ vượt qua sanh tử luân hồi bởi những cái lít nhít, những cái lẫn kỉnh mà trong đời sống này làm cho mình phải chết vì nó. Chừng nào chúng ta gột hết mấy cái vụ đó đi, quăng bỏ những cái tư kiến, những cái tư tưởng sai lầm về đời sống, những cái nhìn nhận trong đời sống này một cách nó quá ư là selfish, nó quá ư là ích kỷ, nó quá ư nhỏ nhen, và nhìn cái đời sống của mình nó cao thượng hơn một chút, bước trên con đường thênh thang của đạo lộ giải thoát, chẳng phải vì một cá nhân nào. Không phải vì anh thương mà tôi phục vụ, không phải vì anh ghét mà tôi bỏ đi. Trên hành trang của tôi, trên đôi vai của tôi không có yếu tố thương ghét này. Tôi đã phủi nó xuống từ bao giờ rồi. Tôi bước chân vô đây làm công việc này, xuất gia làm người tu sĩ, từ buổi bình minh bước chân vào chùa, tóc để chỏm quét lá đa, cần tảo già lan địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân thích chí diệt hữu thánh nhân hạnh. Tôi quét đường không phải cho mọi người đi, không phải có mọi người tôi mới ra tôi quét, còn không có là tôi đắp chăn tôi ngủ, đảm bảo không chơi vụ đó luôn. Mà có người hay không có người tôi vẫn quét. Phải khẳng định một điều như thế thì trên con đường phục vụ này, xin thưa đại chúng, chúng ta an lạc vô cùng mà chẳng có phải sợ cái gì cả. Tại chúng ta đi với tấm lòng không, chúng ta về với tấm lòng không, được mất không care. Phải không? Mưu sự là tại mình, còn thành hay không là tại duyên. Chứ sao nữa? Chứ đừng có đợi tới cái lúc mà cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Đừng có đợi tới lúc mà lực bất tòng tâm. Yếu tố căn bản để chúng ta thay đổi đời sống của mình, đó là tại đây bây giờ. Tại nơi đây, thân xác này, cơ thể này, mắt mũi mặt mày này đây, mà chúng ta không làm, chúng ta đợi chừng nào chúng ta làm? Giờ này đây còn chút hơi tàn, dài 3 năm nữa. Không làm đợi chừng nào làm? Không thực hành đợi chừng nào thực hành? Không tu đợi chừng nào tu? Còn thân thể này đây, còn mắt mũi này đây, còn tay chân này đây, còn đầu óc minh mẫn này đây, chúng ta không tu, chúng ta không sửa, chúng ta hẹn lần, hẹn lửa, hẹn nay, hẹn mai. Xin thưa đại chúng, hẹn tới chừng nào? Hẹn tới chừng nào nữa đây? Còn bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu ngày tháng nữa để hẹn? Và xin thưa, cái yếu tố tâm tư tình cảm này đây là cái yếu tố nhấn con người ta chìm xuống bể khổ sinh tử luân hồi, và vớt con người ta vượt lên khỏi cái sinh tử luân hồi. Chính hắn, không ai khác hơn. Không phải ngồi, không phải cái bà ngồi kế bên cạnh, không phải cái ông mà chân ấp đầu gối với mình, không phải, không phải hắn. Không phải hắn, nhất định là không phải nó. Nó là cái ngoài ta mà, nó không phải là ta. Nhưng mà cái ở trong ta đây, cái chính bản thân mình đây. Yếu tố thức, tức là tâm đó, là 6 dạng của ý thức nó liên hệ với 6 giác quan. Và cái này nó rất ư là ghê gớm. Nó bao gồm cái thức này đây, nó phát sinh được là do lục căn tiếp xúc với lục trần mà sinh ra lục thức. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, suy cho cùng, đó là những cấu tạo của cơ thể vật lý để tiếp xúc với cái ở bên ngoài. Cái ở bên ngoài này đây chúng ta cũng mở ngoặt ra là ngoài ta đó, chứ còn bản thân ta cũng là ngoài luôn, tại vì là vô ngã mà, thế thì có cái gì ở bên trong đâu, nó cũng ngoài luôn á. Nhưng mà chỉ cái thế giới bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mắt thì thấy sắc, nhưng mà thấy sắc rồi biết nó màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng là giờ cái gì? Giờ cái thức. Nghe tiếng, nhưng phân biệt được rằng đây là a, đây là bờ, đây là cờ, đây là giờ, đây là đờ, là giờ gì? Nhớ gì? Nhớ cái nhĩ thức. Chúng ta có tai, nhưng mà có người có tai nhưng không nghe, treo lủng lẳng cho vui vậy thôi, không nghe, phải không? Có không? Mà trong đời sống này chúng ta sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi của mình cho đầy đủ với mọi người thôi, chứ đâu khi không sử dụng, phải không? Có đôi lúc chúng ta sử dụng, có đôi lúc chúng ta để chơi cho vui thôi. Để chúng về ngẫm mà nghe hả? Có đôi lúc như thế chúng ta không niệm, tức là không chú tâm và tỉnh giác. Thế thì xin thưa đại chúng, những cái yếu tố gì mà những yếu tố đó nó tác động đến bản thân của mình? Đây là những cái nhận biết dễ nhất. Và chúng ta đừng có hy vọng là mình có thể thay đổi được cái gì. Xin thưa đại chúng, trong quan điểm của chúng tôi, không muốn thay đổi được cái gì cả. Tại bản thân mình thay đổi chưa xong, thay đổi ai? Và tất cả đại chúng hãy nhớ cho, chúng ta hãy tự giác được. Yếu tố tự giác này là cái mà để trong mình nó có, và người khác họ nhìn vô là họ bị ấn tượng ngay liền là người này có cái yếu tố đó. Còn chúng ta cứ lè phè, chúng ta cứ xìu xìu ẻn ẻn, ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi làm theo, thì xin thưa đại chúng, nó chỉ có lên đêm thôi, ba chìm bảy nổi thôi, lúc vui lúc buồn, lúc tốt lúc xấu. Mà chính bản thân mình không phải là một cái gì đó nó thật có. Người ta gọi là chân thật thì bất hư. Hễ cái gì mà nó chân thật rồi thì nó là chân thật. Còn nếu mà nó là hư ngụy thì tô điểm kiểu gì nó cũng là hư ngụy. Chân thật thì bất hư. Cho nên đại chúng hãy nhớ cho, chính bản thân ta mới là chủ đích của ta. Ta mới là yếu tố quyết định sự sinh tử luân hồi và giải thoát sự sinh tử luân hồi đó. Chỉ có ta, không có ai khác. Thế thì ta làm gì? Ta quán chiếu cái gần nhất, chính là thân nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè. Chừng nào mà chúng ta biết tất cả những cái đó là duyên sinh, những cái đó là vô ngã, những cái đó là cái không có thực thể, mà có duyên thì nó đến, hết duyên thì nó đi. Nó đến nó đi là tùy theo duyên mà nó đến nó đi. Không phải muốn nó đến mà nó đến. Thế là khi chúng ta muốn nó đến mà nó không đến, chúng ta vẫn thờ ơ, vui vẻ như thường, là tại vì không có đủ duyên nó đến. Và nếu hết duyên thì nó đi, trong đời sống này thì ai mà ở lại hoài? Có ai ở lại hoài không? Chẳng có ai ở lại hoài hết á. Đừng nói là thầy ở lại hoài. Đâu ai lại hoài đâu, mình ở lại hoài dạy gì vậy, phải không? Còn duyên thì đến, hết duyên thì đi. Nhãn mây phiêu bồng trong trời đất, lấy cái vô sở trụ mà trụ. Đừng có gượng ép nhân duyên, không phải muốn mà được, không phải muốn mà được. Là chúng nhớ cho, không phải muốn mà được. Cái ta muốn là cái ta muốn, là cái ta muốn. Còn người khác là chưa chắc người ta muốn như mình. Cho nên mình mà muốn đây á, là do nè thọ tưởng hành thức đó đó, nó muốn thôi. Nhưng mà thọ tưởng hành thức của anh không phải là thọ tưởng hành thức của người khác. Người khác họ muốn khác, họ muốn khác. Dọn lên một mâm cơm, họ muốn thầy ăn cái món này chứ đừng ăn món của cái bà này. Với một muốn khác, quý vị muốn khác, tôi muốn khác, tôi thấy cái này ngon tôi ăn nhé. I don't care là cái này của ai, phải không? Thế thì chưa chắc cái muốn của người này đã là cái muốn của người kia, và chưa chắc cái muốn của hai vị là cái muốn của tôi. Các vị dọn lên nào là bún bò, nào là bún bò chay nha. rồi hủ tiếu, rồi gì đó, bánh ướt vân vân, mời hòa thượng dùng sáng. Hòa thượng nói cho xin cereal. Dạ, còn mình thì mình cứ ngon lành thôi, phải không? Thì xin thưa thầy, chúng cái gì mà chúng ta muốn chưa chắc là người ta muốn. Đôi khi người ta ăn như một miếng mà máu lên cao rồi nó đứt bất đắc kỳ tử rồi sao? Cho nên là mưu sự thì tại nhân, thành sự thì và để hình thành nên sáu thức đó, đó là cái tánh biết của lục căn. Sở dĩ đại chúng biết được ngày hôm nay, chúng ta biết cái này, chúng ta biết cái kia, chúng ta biết mọi thứ trong trời đất này là xin thưa cũng nhờ yếu số tiếp xúc mà có. Nếu không có thức thì con người ta sẽ không phân biệt được màu sắc, âm thanh hay mùi vị, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ đều dựa trên cái cây sắc. Và nhờ có cái sắc này để chúng ta mới nương gá, nhờ có con mắt. Dạ, nhờ có con mắt, nhớ nha đại chúng, nhìn sẽ thấy hay không thấy, đó là do không phải chỉ có con mắt đâu. Có người thì có con mắt chỉ để cho vui thôi, nhưng mà không có thấy được, đúng không? Những người chỉ có con mắt mà không thấy, những người thấy mà không có con mắt, có không? Chắc không? Ví dụ đi. Xin thưa đại chúng, tức là một cái tri kiến nào đó, tất cả những cái này nó không phải là cái gì, nó chia sẻ một cách rất là hẳn hòi với nhau. Ví dụ như bây giờ đại chúng đang chú ý đọc một cái sách nào đó, đọc một cái gì đó nó say sưa quá, có một người nào đó đi ngang hỏi: "Ê, hồi nãy giờ mày có thấy thằng cu tí nó chạy ngang đây không?" Nói: "Ồ, tao không biết thằng cu tí hay thằng cu gì mà nó mới vừa chạy ngang đó." Có nghĩa là chúng ta có nhìn thấy đó, có thấy nhưng không biết, không có biết. Thì xin thưa đại chúng, cái thức của mình lúc đó nó đi ngủ mất tiêu rồi. Và khi chúng ta ngủ đó thì nó cũng đi luôn. Những cái thọ, những cái tưởng, những cái hành, những cái thức này cộng với cái thân của mình đôi khi nó cũng đi ngủ luôn à. Nhưng mà nó có chứ phải không? Dạ. Và cái tri kiến, cái sự nhìn nhận, cái sự hiểu biết, cái sự tư duy, cái sự quan sát, cái sự theo dõi trong đời sống này là những cái hết sức là cần thiết để từ đó mà chúng ta thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi trong đời sống này, chứ không có cái nào khác hơn. Chúng ta đã qua cái yếu tố vật chất và cái yếu tố tinh thần là hai cái yếu tố căn bản để hình thành nên cái mà mình đã muốn nói, đó là ngũ uẩn. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì phát sinh ra cảm giác, cảm nhận. Cái này gọi là thọ uẩn. Cảm nhận, cảm giác này vẫn chưa được thỏa mãn thì người ta tìm nhiều cách đó để mà người ta giữ nó trong đầu, hay là hành động thì gọi là tưởng uẩn. Hình dung, tưởng tượng mãi sẽ đưa đến sự ưa thích, ham muốn, hoặc là chán ghét, hoặc là oán hận, thì gọi đó là hành uẩn. Tức là tất cả mọi thứ chúng ta sử dụng những cái yếu tố này trong đời sống thôi, chứ không có cái gì khác hơn. Cuối cùng, thức uẩn, đó là sự nhận biết, sự phân biệt, so sánh những cái đã có cảm giác, đã có cảm nhận được. Nhìn chung, bốn uẩn này là những biệt tướng tâm lý, tình cảm của con người, nó gọi là tâm pháp đó. Tất cả đều xuất phát từ yếu tố sắc uẩn. Chúng không xuất hiện tuần tự như thể là chúng ta nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhưng mà nó đang xen nhau trong 1 có 10, trong 10 có 2, trong 2 có 3, trong 3 có 5, 5 có 7, v.v. Tức là không chia sẻ ra được thể cái này có thì cái kia khó. Và cái yếu tố này đây, đó chính là cái yếu tố mà chúng tôi muốn nói đến trong cái bài kinh mà đã giảng cho đại chúng nghe tuần rồi, cũng như là đại chúng đứng kèm trong cái bài giảng này đây. Đại chúng nhớ đọc kỹ cái bài đó, chỉ có một trang thôi, trang hai trang chỉ đó thôi. Chúng ta đọc kỹ để thấy được rằng lòng vô trong cái ngũ uẩn này đây, đó là khổ, vô thường, vô ngã. Đại chúng nhớ ha, khổ, vô thường, vô ngã. Ngũ uẩn cũng được gọi là năm cái ràng buộc, vì chỉ có Phật hay La Hán hay là A-la-hán mới không bị dính mắc vào chúng. Đặc tính chung của chúng là vô thường, vô ngã và khổ. Tính chất khổ, vô thường, vô ngã của năm uẩn là một trong những quan điểm quan trọng của Phật giáo. khổ xuất phát từ sự bấp bênh không chắc thật của các uẩn đó, và con người được tạo thành từ năm uẩn đó không gì khác hơn là một sự giả hợp. Dạ, xin thưa đại chúng, tất cả là sự giả hợp mà có. Và chúng ta nhìn ra cái giả đó hay không, đó mới là yếu tố quyết định. Đại chúng nhớ ha, buồn là giả hay thật? Sao gọi là giả? Sao mình buồn, mình khóc, mình thê thảm, mình âu sầu, tức giận là giả hay thật? À, chúng ta cứ nói giả hết. Chúng ta cứ nói giả hết đi. Giả như, giả dụ như là chúng ta thâm nhập vào bên trong cái giả đó đi. Phải không? Rõ ràng là chúng ta cho tất cả những cái sự nương gá đó là giả hết. Ấy vậy mà tại sao đời sống của mình lại bị nó chi phối? Cái đó là cái câu hỏi mà giải quyết được câu hỏi đó, đại chúng sẽ giải thoát sanh tử luân hồi. Cảm xúc sao gọi là thật? Xin thưa đại chúng, từ nãy giờ mình học á, cảm xúc đó là cái thứ gì mà gọi là thật? Nó từ ở bên ngoài nó đến rồi nó có đi không? Cái cảm xúc của mình chưa chắc là cái cảm xúc của người khác. Cái cảm xúc đó khi người ta nói tốt thì mình vui, khi người ta nói buồn thì mình, người ta nói đau khổ thì mình buồn khổ. Thì xin thưa, cái cảm xúc đó không phải cái cảm xúc, nó chỉ xuất hiện bây giờ và nó tồn tại đến mai sau. Và trong từ nhỏ tới lớn mình có bao nhiêu cái cảm xúc rồi? Quá nhiều hằng hà sa số đến hết. Nhưng mà cái cảm xúc này khi mà nó hết rồi á thì còn nhớ lại bóng dáng nó đâu không? Giống như thể ngọn đèn khi đưa vào trong bóng tối thì không cần xua đuổi bóng tối đi, bóng tối tự biến mất. Cảm xúc cũng như vậy, khổ đau cũng như vậy, hạnh phúc không cũng như vậy. Thật sự bây giờ trong nhà mình, ông xã mình lăn đùng ra chết, bà xã mình lăn đùng ra chết, con mình lăn đùng ra chết, cháu mình lăn đùng ra chết, cuối cùng ai cũng lăn đùng ra chết hết á, phải không? Nhưng mà bây giờ con mình lăn đùng ra chết, mình buồn không? Chồng mình lăn đùng ra chết, buồn không? Ông nào muốn đó? Trừ trường hợp nó mua insurance cho mình 1 triệu hay gì đó. Thì xin thưa đại chúng, có nghĩa là cái yếu tố này nó sẽ xảy ra. Nếu mà liễu tri tất cả là không, nếu mà thiện thể thâm nhập vào bên trong đó thì sẽ không đau khổ. Nhưng mấy ai thâm nhập được vào trong để thoát ra khỏi cái đau khổ đó? Đó là vấn đề mà chúng ta cần nói đến trong cái bài kinh này. Ngũ uẩn dai không mà. Ngũ uẩn dai không, sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó dai không. Nó dai không ở đây có nghĩa là nó không có tự ngã, nó không có tự thể, nó không có tự tánh, nó không có tự nó, mà nó nhiều tất cả những yếu tố khác. Thế thì cái ngũ uẩn này không phải là tự nó, bản thân nó có thể quyết định được bất cứ cái thứ gì hết. Và chúng ta thường là chỉ có theo ngọn mà không có theo gốc, phải không? Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sanh thì sợ quả. Chừng nào nó đến là thì lúc đó chúng ta mới biết. Còn chúng ta không chuẩn bị cho mình một cái lá chắn, chúng ta không chuẩn bị cho mình một cái chiếc áo để chúng ta thiện thể đi qua. Cái chiếc áo này bảo vệ cho mình đi qua hết tất cả những sự khổ não của chúng sanh. Nếu mà buồn thì tất cả những cái buồn, buồn ăn, buồn ngủ, buồn tình, buồn tiền, buồn vân vân và vân vân, giận này giận kia, giận trên giận dưới, giận trái giận phải, giận trước giận sau, giận đông giận tây, giận nam giận bắc vân vân, cái gì cũng có thể giận được. Nắng không ưa mưa không thích, gác gió kỵ mùa sương, thì xin thưa đại chúng, những cái yếu tố như vậy làm sao mà sống nổi? Thế thì chúng ta chuẩn bị một cái hành trang nào đó để thiện thể qua cuộc đời này, để thiện thể qua cái trú xứ này, cái trú xứ nhân gian này đấy, thiện thể qua cái Minnesota này, phải không? Để chúng ta thiện thể, chúng ta đi mà bao nhiêu phi đạn, bao nhiêu đầu đạn hạt nhân của buồn vui tốt xấu khen chê được mắt nó bắn tơi tả trong đời sống này, mình cũng đi qua tỉnh bơ. Tại vì mình đã là không, mình đã là không thì nó lấy cái gì để nó bắn trúng? Phải không? Nếu mà sắc đã là không rồi thì lấy cái gì để chụp, để nắm, để bắn, để ngắm, để thủ tiêu, để mà chửi bới, để mà hành hoạt, để mà vân vân vân, phải không? Nó đã là chẳng phải là nó là tất cả mọi thứ khác. Thế thì ngay cả anh và tôi đây cũng có một sợi dây liên lạc nào đó, vì anh không phải tôi, vì tôi không phải anh, nhưng có tôi, có anh và có tất cả. Thế thì có phải chăng ta đã ở trong nhau tất cả mọi thứ? Và anh không thể ghét anh không thể ghét tôi, anh không thể ghét mọi người, vì anh ghét một người là anh ghét hết mọi người. Xin thưa đại chúng, nó là như vậy đó. Nếu mà chừng nào chúng ta thấy được cái ngũ uẩn này nó là dai không, thì ngày đó cái bài kinh Bát Nhã sẽ phát huy tác dụng. Còn ngày nào mà chúng ta cứ tụng hoài, chúng ta thuộc lòng rồi nhưng mà chưa có thâm nhập, thì ngày đó khổ vẫn đè lên đôi vai của mình, khổ vẫn đè nặng trên cái sự suy nghĩ của mình, và khổ vẫn chi phối đời sống của mình. Và xin thưa, không phải chúng ta không thiện thệ là chúng ta không thể giải thoát được. Tại tu ở đây là sự giải thoát từng phần. Chúng ta chưa giải thoát được buồn, nhưng chúng ta giải thoát được vui. Chúng ta chưa giải thoát được cái mất, nhưng chúng ta giải thoát được cái được. Thì xin thưa đại chúng, quán niệm vô thường là một cái thật là tốt, để chúng ta có thể vượt qua sự sanh tử luân hồi một cách dễ nhất. Và đại chúng có thể vượt qua buồn vui tốt xấu khen chê được mất, là bốn cái yếu tố tâm lý để chi phối đời sống của mình, bốn cái phạm trù. Thì xin thưa, quán chiếu sự vô thường để chúng ta thấy được rằng cái vô ngã nó ẩn tàng trong tất cả những hành xử của mình. Và khi nào một người nào thường xuyên quán chiếu, phải nói thường xuyên nha, còn nếu ai mà không thường xuyên thì miễn bàn nó ngang. Thường xuyên quán chiếu, khi cái buồn nó nổi dậy, khi cái vui nó nổi dậy, khi cái hơn nó nổi dậy, khi cái được, cái mất, cái hơn, cái thua nó nổi dậy, quán chiếu tại đó và suy nghĩ nhân duyên sinh khởi tại đó, thì xin thưa đại chúng, tất cả những khổ lụy nó dứt sạch. Ví dụ, trong cùng một sát na, chúng ta chỉ có được một niệm khởi lên, mà không có hai niệm. Thế thì khi chúng ta quán chiếu vào cái mà chúng ta đang quán chiếu, khi mà chúng ta thâm nhập sâu vào trong nó, nhìn thấy rõ nó, cụ thể nó, gọi là hành thâm á, một cái sự thực hành một cách sâu xa, quán chiếu, quán là thấy, mà chiếu này là một cách soi thật là rõ, thấy một cách thật là rõ, thấy một cách rất là rõ ràng. Thì xin thưa đại chúng, cùng một niệm như thế mà chúng ta thấy rõ ràng như thế, thì sự an lạc nó sẽ đến ngay tại cái khổ uẩn đó thôi, ngay tại cái đau buồn mà chúng ta đang có đó. An lạc sẽ đến ngay lập tức, và an lạc đó sẽ biến mất ngay lập tức tại cái thời điểm mà chúng ta quán chiếu một cách sâu xa cái đó. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi gửi đến đại chúng trong cái bài giảng ngày hôm nay. Không phải chúng ta học để thành Phật ngay bây giờ đâu. Và đảm bảo rằng cái việc học này, cái việc tu này sẽ còn kéo dài hơn nữa. Và chừng nào quý vị còn là người cư sĩ tại gia, hộ trì Phật Pháp, tu học, thì ngày đó chúng ta còn nghe ngũ uẩn dai không? Ngày đó chúng ta còn quên ngũ uẩn dai không? Dạ, xin mời bác. Dạ, xin thưa, cái kiến tánh ở đây mình đừng có nói một cái yếu tố gì nó sâu xa, nó không phải thấy buồn, kiến buồn là nhìn thấy quán chiếu sâu xa cái buồn là thấy được cái tánh, tánh gì trong cái buồn. Nhưng mà xin thưa đại chúng, tại cái lúc mà chúng ta buồn đó, cái mà chúng ta quán chiếu thật sự sâu xa và soi rõ cái nỗi buồn đó, thì có thể cái nỗi buồn đó nó sẽ chấm dứt, nó không còn buồn nữa. Nhưng nó không còn buồn nữa không có nghĩa là mình dứt buồn. Nó không còn buồn cái đó, nhưng mà nó buồn cái vụ khác, nó sẽ tới tiếp cái khác nữa. Cùng một cái tâm niệm đó, có thể là tâm niệm đó nó sẽ chuyển màu, tâm niệm đó nó sẽ đổi hướng, tâm niệm đó nó sẽ sang một cái gì đó khác hơn. Nhưng nó không có nghĩa là diệt sạch hết tất cả những lậu hoặc. Hai cái điều đó hoàn toàn khác nhau. Dạ. Một cái là triệt để hết tất cả mọi thứ để đắc thành một cái gọi là quả vị hay là cái gì đó khác. Còn một cái là tại cái thời điểm đó, tại một cái không gian đó, tại một cái trú xứ đó, tại một cái sát na đó, tại một cái niệm nó sinh khởi lên, quán chiếu ngay tại đó. Thì xin thưa đại chúng, đối với những vị mà người ta đắc cái thiền gọi là thiền diệt thực đó, có nghĩa là người ta dùng thiền định để làm cái thức ăn, để nuôi sống cơ thể. Như ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Quốc cảm thấy rằng mình chưa có liễu ngộ được hết tất cả mọi thứ để hành hoạt trong nhân gian này. Ngài diện bích 9 năm trời. Trong 9 năm diện bích đó, dùng cái gọi là thiền diệt thực. 9 năm diện bích đó, không ăn, không uống, không đi restroom. Và ngài ngày gì? Ngày A Nan, phải không? Vào núi Kê Túc đợi Đức Phật Di Lặc ra đời. Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp, xin lỗi đại chúng, Ngài Ca Diếp đợi ngài, đợi Bồ Tát Di Lặc ra đời để truyền trao cái y bát. Thì xin thưa đại chúng, quý ngài đó đi đâu? Quý ngài đã làm gì? Có phải là khi mà chúng tôi có một cái sự tác động của bốn cái yếu tố để đưa cái sắc này đi đến một cái nơi mà cái nơi đó nó hoàn toàn vắng lặng tự nhiên? Và ngày hôm nay xin thưa đại chúng, một cái yếu tố mà nói về cái tốc độ, cái trọng lượng của vật chất. Người ta cho rằng nếu như có một cái vật gì mà đi với tốc độ nhanh hơn tốc độ của ánh sáng thì con người ta có thể đi về quá khứ hoặc đi về tương lai. Nhưng mà xin thưa, cái mà người ta nói tới đó là cái yếu tố gì mà trong Phật Pháp của mình nghĩ được rằng cái yếu tố tâm thức của mình là cái yếu tố mà chúng ta suy nghĩ bất cứ cái thứ gì, bất cứ cái chỗ nào, bất cứ ở nơi đâu, yếu tố đó lập tức chạy đi về thẳng tương lai, chạy đi về thẳng quá khứ. Trong cần một cái sát na thôi là chúng ta đã có thể nghĩ được xa hàng ngàn, hàng ngàn tỷ km. Có phải vậy không? Và chúng ta chỉ cần trong một cái ý niệm thôi là mình đã đi về quá khứ, trong một ý niệm mình có thể đi về tương lai mà không cần phải có cái gì cả. Thì xin thưa, với một cái vật chất trong tư tưởng như thế, chúng ta đã vượt qua quá khứ, đã vượt đến tương lai rồi. Thì xin thưa đại chúng, nó là như vậy, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu chúng ta đau khổ thì hãy quán chiếu cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta tốt, chúng ta xấu, chúng ta được, chúng ta mất gì, thì trong năm cái yếu tố ngũ uẩn đó là cái mà nó gắn kết với đời mình gần gũi nhất. Chúng ta ôm ấp nó hàng ngày, chúng ta sống với nó hàng ngày. Nó là bóng dáng của ta, nó làm cho chúng ta hơn nhau, nó làm cho chúng ta thua nhau. Chứ hơn nhau, thua nhau không phải là cái sắc này. Không phải là 70kg thì nó hơn 20kg. Không phải là 70kg là hơn 50kg. Không phải. Phải không? Thế chúng ta hơn nhau trong đời, nó còn có những cái yếu tố khác nữa. Những yếu tố đó là tình cảm, là tư tưởng, là những cái gì đó chúng ta dâng hiến, chúng ta dâng tặng một cái ý nghĩa cho sự sống. Cái đó là bốn cái yếu tố còn lại này đây. Đừng có đau buồn quá về cái thể xác là hôm nay tôi đã 70 tuổi, đã 80 tuổi, đã 90 tuổi, chẳng làm gì được gì, sống nay chết mai. Đừng có quan tâm tới nó. Cái này đây, nó cứ bốn cái lận mà nó lôi thằng này đi khỏe luôn à. Nhá. Thế thì trong những thời gian còn lại của kiếp sống con người, bốn cái yếu tố này đây, xin thưa đại chúng, bốn cái yếu tố này là những cái chúng ta thay đổi. Dễ cũng là dễ, mà khó cũng là khó. Tại vì người lớn tuổi đó thì hay suy nghĩ về quá khứ, hay mơ tưởng về cái đã qua, gọi là những cái chiếc lá cuối thu, thì nó níu kéo lại sự sống ở trên cành. Nó sợ những ngọn gió lung lay làm cho nó lìa cành quá sớm. Nhưng mà xin thưa, sự thật của cuộc đời là không có cái chiếc lá nào mà còn dính trên cành hoài hết á. Thế thì rớt xuống ngày hôm nay hay là rớt xuống ngày mai cũng là rớt xuống. Cho nên cái gì đến thì cho nó đi luôn. Cái gì qua rồi thì cứ mặc kệ nó. Phải không? Nếu mà như vậy đó, chúng ta mới đi qua cuộc đời này nhẹ nhàng. Còn không thì chúng ta níu kéo mà đến chết làm cô hồn, làm ma, mà không giải thoát được. Giải thoát hay không nó nằm trong cái tư tưởng này thôi chứ có chi đâu. Nó nằm trong thọ tưởng hành thức này thôi chứ có chi đâu. Giải thoát hay không bỏ đi là giải thoát rồi. Giải thoát có nghĩa là không có bám víu, không nắm giữ, không cầm giữ nó nữa, chỉ có vậy thôi. Thế mà ai cũng muốn nắm giữ hết, ai cũng muốn cầm hết, ai cũng muốn hết. Chỉ cần bỏ ra thôi. Không có ông Phật nào mà nắm tay hết. Không có ông Phật nào nắm hết, ông Phật nào cũng thả tay thôi. Ấy vậy mà chúng ta khi sinh ra trong đời có đứa bé nào nắm tay không? Có đứa bé nào xòe tay không chứ? Đứa bé nào cũng nắm hết. Vốn cái đời sống này sinh ra trong cuộc đời là con người ta bám víu, phải nắm, phải giữ. Và đời sống này là anh giữ cho anh giữ cho cá nhân mình, anh giữ cho bạn bè mình, anh giữ cho gia đình mình. Phải gìn giữ, từ cái gìn giữ đó làm cho con người ta chìm đắm trong đời sống này luôn. Và chết trong đời sống này luôn. Và chết với những cái gì con người ta học hỏi được, con người ta làm lụng được, con người ta sống trong cái môi trường đó, làm cho con người ta nắm luôn, giữ luôn, không buông nổi, không dám buông nổi, buông sơ sơ thôi, buông từ từ, nhưng mà cũng sợ nó bay đi, sợ nắm. Tiếc nuối một thời đã qua, tiếc nuối một cái gì mà đã có. Mà xin thưa đại chúng hãy suy nghĩ cho kỹ đi, có cái thứ gì nó còn đâu mà nắm. Trong trời đất này bao nhiêu ngàn năm nay không có cái thứ gì mà nó không bị vùi chôn hết á. Thầy nói thầy nghe, con nói con nghe. Cuối cùng rồi mình đi về là mình là mình. Tại vì thầy không phải là mình, ngủ uổng của thầy không phải ngủ uổng của mình. Mình đau khổ là của mình. Dạ thôi, xin thưa đại chúng, chúng ta kết thúc ở đây. Cầu nguyện tất cả đại chúng luôn bình yên, mạnh giỏi trong cuộc đời này, để chúng ta giữ những cái gì mà chúng ta có thể thiện thệ trong con đường sinh tử. Và chúng ta sẽ bỏ những gì mà cái điều đó chướng ngại trong việc tu học Phật Pháp của đời mình. Cầu nguyện đại chúng luôn bình yên. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh. Phật đã